nguy hiểm ở chỗ là một niệm vọng khởi, chính một niệm vọng khởi đó là cái cớ dẫn mình đi đó. Khi dẫn đi rồi thì mũi mới chạy đắm theo các cái mùi hương, rồi lưỡi mới tham lấy nơi vị, rồi mắt thì bị mờ nơi các cái thứ hình sắc, tai thì bị mê bởi những cái tiếng, những cái âm thanh, tức là sáu căn nó chạy đuổi theo sáu trần, bị nó lôi đi mãi, mà nó lôi đi mãi thì quên mất cả đường về. Chính vậy đó gọi là quên đường về. Cho nên hiện nay bây giờ mỗi người đang ngồi đây thì sao, cũng vẫn còn đang tìm đường về, mà như vậy thì thấy có đau không? Nó là cái vì vậy cho nên ở đây vua Trần Thái Tông mới nói rằng vĩnh vi lãng đảng phong trần khách, nhật viễn gia hương vạn lý trình, tất nhiên là lang thang làm cách phong trần mãi, ngài cách quê hương muôn dặm trình. Nghĩa là cứ làm cách phong trần rồi lang thang mãi, mỗi ngày mình càng đi xa với quê hương của mình, không biết bao nhiêu dặm trình mà nói, tức là không biết bao nhiêu cây số mà nói, thì như vậy mình mới thấy, nghĩ lại thì mình đợi mới thấy có tự đáng thương cho mình chăng. Mà đã đáng thương thì sao? Cho nên đó là cái điều mà nói lên rằng mỗi người chúng ta đang đành bỏ mất cái quê hương chân thật sáng ngời của mình muôn thở đó, mà lại đi nhận lấy những cái bóng dáng hư huyễn ở bên ngoài, thấy không? Tất nhiên là những cái bóng dáng nó không có thật có, rồi nhận lấy những cái bóng dáng đó, tức là những cái bóng dáng chập chờn ở trên đường trần ai mươi muội thôi. Mà mình quên mất rằng mỗi người của mình đang có một mảnh đất, gọi là một mảnh đất chân thật không ai có thể xâm phạm được hết, mà rồi lại đành đi theo những cái bóng dáng đó, cho nên rồi theo đó mà vui theo những cái vui mà gọi là những cái vui tạm bợ thôi, chợt có chợt không thôi, đâu có đáng gì. Vui theo những cái vui tạm bợ chợt có chợt không đó mà sao, mà có ai mà lỡ mà ngăn đi thì cũng nổi giận liền, phải không? Mấy anh mà nhỏ nhỏ lâu lâu mà vui vui vậy đâu có dám chặt, mà nhiều khi mà bị chặt giùm cũng nổi giận vậy, phải không? Chính vì vậy cho nên mình chưa bao giờ gọi là biết được cái niềm vui bất diệt tại quê nhà. Theo cái vui hư ảo, theo cái vui tạm bợ thì đâu có biết được cái vui bất diệt tại quê nhà. Còn nếu mà biết được cái vui tại quê nhà thì đâu còn ham gì cái vui cái kia nữa, phải không? Chính vì thế mà Đức Phật mới ra đời, rồi nói bao nhiêu thứ pháp và dùng bao nhiêu thứ phương tiện để đánh thức cho mình nhớ trở lại. Rồi chư tổ cũng vậy, dùng bao nhiêu cách, nào là đánh, nào là hét, nào là vô phất tử, nào là nghĩa là đạp, không? Thì cũng để khơi dậy cái chỗ này cho mình. Thì như vậy mấy vấn đề mới thấy bây giờ á, chúng ta làm sao trở về và biết đâu là con đường trở về. Chẳng lẽ mình chấp nhận lang thang mãi vậy sao? Thì như vậy đâu là con đường trở về? Đó là cái điểm mà chính mình phải thấu suốt. Thường mấy đệ thì nghe các tổ thường nói nhân đất té phải nhân đất đứng dậy, mình té trên đất thì phải đạp đất đứng dậy, chứ còn nếu mà té trên đất thì đạp lên hư không đứng dậy được không? Mình té xuống đất này thì cũng phải đạp đó đứng dậy thôi, chứ không có chỗ nào khác hết. Cho nên cái này á, hỏi ngang hỏi 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 ngang không vậy á, thì nhiều khi là nó lúng túng không. Nhưng mà khi mà chỉ rõ ra rồi thì có vị à cái đó dễ ợt à, không nói tôi cũng biết nữa. Nhưng mà nó biết rồi khác nhau, mà còn mà thấm sâu vào nó lại khác nữa. Bởi vì chính ngay cái chỗ mình mê đó là cũng chính là cái chỗ mình quay trở về chỗ gì khác đó. Cho nên kinh Lăng Nghiêm, khi mà ngài A Nan ngài hỏi Phật về cái nghĩa trói và mở, thì chẳng những riêng một Đức Phật Thích Ca thôi mà mười phương chư Phật đồng phóng hào quang đến cái thế giới này, rồi đồng bảo ngài A Nan. Tất nhiên là để nói lên rằng cái đây là một cái chân lý mà cả mười phương chư Phật nói ra, trong vai riêng Đức Phật Thích Ca, để cho mình đầy đủ cái niềm tin. Thì mười phương chư Phật đồng bảo ngài A Nan rằng ông muốn biết cái cội gốc vô minh là cái đầu gốc khiến cho ông luân hồi sinh tử, thì chỉ là sáu căn của ông chứ không việc gì khác. Rồi ông muốn biết cái tánh vô thượng bồ đề khiến cho ông mau chứng an lạc giải thoát tịch tịnh diệu thường, cũng là sáu căn của ông chứ không vật gì khác. Nói đơn giản lại là chính sáu căn là gốc sinh tử luân hồi, chính sáu căn là gốc của giải thoát niết bàn. Đó là cái điều mà gọi là mười phương chư Phật đồng nói ra. Thì thấy được cái chỗ này á, thì mấy người thấy đây là cái điểm rất là quan trọng cho mình. Khi mà xét kỹ, nghiệm xét cho rõ ràng chỗ này á, thì mấy người mới thấy rõ cái con đường giải thoát ngay trước mắt thôi, chứ không có đâu xa, tận ở chỗ nào hay là ở cõi nào như mà nhiều người thường tưởng tượng. Có người thường nghe nói là niết bàn, nghe nói là giải thoát, tưởng đâu là ở một cõi nào. Mà chính lâu nay á, mỗi người chúng ta nghe là từ nơi cái sáu căn này, tất nhiên là thấy nghe hiểu biết đó, mà nó duyên theo sáu trần đó, cho nên nó mới dẫn mình đi gọi là trong cái luân hồi, rồi mới tạo nghiệp không có lường. Nói chỉ cần nói một cái điểm nhỏ thôi, như là một cái căn miệng thôi, thì nó cũng lôi mình chạy đi nghe là tối tăm mặt rồi, thấy không? Bữa nay thì nó dẫn mình đi cái món này, mai dẫn món kia là cũng đủ mệt rồi, phải không? Nhiều khi dẫn đi vậy còn chưa chịu nữa, phải không? Dẫn món này chê còn chạy kiếm dẫn theo món khác nó cho nó đầy đủ hơn. Đó là cái nhỏ thôi, chứ còn chưa nói đến cái gọi là cái căn, mà cái căn ý á, thì thôi nghe là nó dẫn chạy nghe là gọi là tứ tung tứ đáng, chạy gọi là cái mở mắt không kịp luôn. Thì như vậy tôi thấy rằng cái này ngay nơi sáu căn đó là nó dẫn đi tạo nghiệp luân hồi không có lường rồi. Thì giờ đây thì cũng ngay nơi cái sáu căn đó mình biết sôi trở lại, không có chạy theo sáu tầng nữa, thì tức là con đường trở về của mình chứ gì đâu, phải không? Cho nên lời muôn kinh ngàn luận mà chỉ bài cho chúng ta tu hành á, thì tuy nói nhiều, nói rộng ra, nhưng mà mình nắm được cái mấu chốt này, nắm được cái then chốt này á, thì mình sẽ gỡ ra hết. Bằng chứng là sao? Ở trong kinh Lăng Nghiêm thì cũng là khi mà Phật bảo các vị thánh mỗi vị thuật lại cái chỗ chứng ngộ của mình để cho ngài Văn Thù chọn căn viên thông cho ngài A Nan, thì trong 25 vị thánh đó mà kể lại thuật lại đó thì cũng đều không ngoài sáu căn, sáu trần, sáu thức, trừ bảy vị nói về bảy đại, thì như là ngài Kiều Trần Như thì ngài thuật lại ban đầu hết là cũng từ cái thanh trần mà chứng được viên thông. Tất nhiên là thanh trần thì nó đối với cửa lỗ tai, cho đến cuối cùng thì ngài Quan Thế Âm thì ngài là từ dĩ căn, tức là cửa lỗ tai mà chứng được viên thông. Thì như vậy là cũng từ nơi nghĩa là sáu căn, sáu trần, sáu thức, mà nói gọn lại á thì cũng là sáu căn thôi. Thì điều đó để cho mình thấy rõ, chỉ ngay nơi sáu cửa này thì nó có đủ để con đường cho mình trở về để chứng ngộ viên thông. Hay là nói theo kinh Kim Cang, thì khi mà Ngài Tu Đề hỏi Phật về cái nghĩa gọi là an trụ đó, an trụ tâm đó, thì Phật trả lời sao? Tất nhiên là câu trả lời sau là bất ưng trụ sắc trên tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp trên tâm, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Tức là chẳng trụ nơi sắc mà sanh tâm, chẳng trụ nơi thanh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, thì nên không có chỗ trụ mà sanh tâm kia. Tức là không có chỗ trụ, là không có chỗ trụ một cái gì hết, tức là không có trụ vào trong sáu trần. Thì ngay đó là an trụ. Mà an trụ tức là tâm thanh tịnh, tức là trở về. Thì như vậy để thấy rằng cái đó là cái điểm mà then chốt mình thấy rõ. Đó là nói về ở trong kinh. Bây giờ bước qua trong nhà thiền thì mới để thấy nó cũng rõ ràng. Trong nhà thiền là cũng không thiếu gì những trường hợp các vị thiền sư cũng đã tỏ ngộ từ nơi sáu căn này. Thứ nhất là như ngài thiền sư Linh Hữu, tức ngài Quy Sơn, khi mà ngài còn ở với tổ bá trưởng, thì một hôm thì ngài hầu tổ bá trưởng, thì bá trưởng hỏi ai, sư thưa là con Linh Hữu. Thì bá trưởng bảo ngươi hãy vạch ở trong lò ra xem còn có lửa chăng. Thì sư vạch ra là thưa không lửa. Thì tổ bá trưởng mới đứng dậy đến ngài vạch sâu vào trong lò thì được chút lửa đưa lên, mới chỉ bảo ngươi bảo không vậy chứ cái này là cái gì. Thì ngay đó sư liền phát ngộ, lễ tạ trình bày chỗ giải ngộ của mình, mà tổ bá trưởng liền ấn chứng bảo rằng đây chính là con đường rẽ tạm thời giữa mê và ngộ. Tức là thấy được đường về rồi, rẽ tạm thời giữa mê và ngộ. Thì như vậy tức là ngay khi mà tổ bá trưởng cầm chút lửa đưa lên đó, mà bảo ngài ngươi bảo không cái này là cái gì, thì đó là tổ đã mở cửa mắt đưa ngài vào rồi. Và ngài Quy Sơn ngài cũng lanh lợi, chụp ngay cơ hội, ngài nghe vào liền không để mất cơ hội. Còn nếu mình bỏ qua thì chắc rồi. Thì như vậy đó là ngay cái cửa con mắt mà trở về vào được. Nhiều rồi, các vị cửa con mắt này thì rất là nhiều, trong nhà thiền thường sử dụng rất là nhiều. Như là đưa cành hoa sen của Đức Phật, rồi đưa cái Phật tử của ngài Quy Sơn, rồi ngài Câu Chi đưa ngón tay lên, đó đều là mở cửa mắt cho mình vào. Thứ hai là thiền sư Hy Vận, tới ngài Hoàng Bá, thì lúc ngài trụ trì ở chùa Đại An ở Hồng Châu, thì có lần sư tránh chúng đến chùa Khai Nguyên ở Hồng Châu. Thì như vậy mình thấy như vậy là ngài có một lần ngài cũng là tránh chúng, chứ là lãnh chúng cũng ngán vô mê chùa cho nên là có khi là cũng đã cũng phải tránh bớt, chịu không nổi. Chứ mấy vấn đề nhiều khi là ở trong chúng mà thấy tưởng đâu làm lãnh chúng đồ ngon lành lắm, lên lại bên bữa rồi trốn không kịp. Vậy cho nên ngài cái lần ngài tránh chúng đó, ngài đến chùa Khai Nguyên ở Hồng Châu, thì tướng quốc Bùi Hưu nó vào chùa thấy một cái hình vẽ trên vách á, nó hỏi thầy trụ trì tướng là vẽ cái gì đây, thì thầy trụ trì đáp vẽ hình cao tăng. Thì ông mới hỏi vậy chứ hình thì có thể thấy, còn cao tăng thì ở đâu, thì thầy trụ trì không có đáp được, chỉ một câu đáp nó nhẹ nhàng nhưng mà không đáp được. Thì Bùi Hưu mới hỏi ở trong đây là có những ai mà thiền nhân chăng, thì thầy trụ trì mới đáp vừa có một vị tăng vào trong chùa đang làm việc, thì cũng giống như là cái dáng giống như là thiền giả. Thì ông Bùi Hưu mới xin cho gặp. Thì khi mà gặp sư thì ông mới hỏi Hưu này vừa có một câu hỏi thì chưa đức tiếc lời, thì vậy bây giờ xin thỉnh thượng nhân đáp thế cho ông câu. Thì sư mới bảo vậy mời tướng công hãy hỏi lại. Thì ông Bùi Hưu lặp lại câu hỏi trước, thì sư mới dùng cái tiếng trong trẻo thanh mà gọi Bùi Hưu. Thì Bùi Hưu dạ tiếng, sư bảo ở chỗ nào. Thì như vậy ngay đó thì ông liền ngộ được ý chỉ, gọi là như được hạt châu trên búi tóc. Sau đó thì ông mới thỉnh sư vào phủ kính thờ như là thầy. Thì như vậy đây là chỗ này thì ngài Hoàng Bá ngài mở cửa lỗ tai cho ông Bùi Hưu, và ông Bùi Hưu cũng kịp thời ông vào liền, cho nên là ngay đó liền thấy thật tướng Cao Tăng hiện tiền. Thì khi mà thấy như vậy rồi thì sao, quá sung sướng. Thì đó là tự cửa lỗ tai mở mà vào. Thì ở trong nhà thiền hai cái cửa gọi là cửa con mắt và cửa lỗ tai là hai cái cửa mà các thiền sư thường thường là dùng để mà khai thị cho người học nhiều nhất, bởi vì hai cửa này là hai cửa mà nó bén nhạy nhất của mình. Cho nên là gọi dạ, rồi những cái trường hợp mà, như là nghe tiếng chim mà nghe tiếng này tiếng kia đó, để mà dùng cái đó để khai thị đó, thì đó là từ cái cửa lỗ tai. Bây giờ tới cái thứ ba là ông Hoàng Đình Kiên. Khi mà ông đến ông nương với ngài Hối Đường thì Hối Đường bảo như Khổng Tử nói: này các trò, cho ta là giấu giếm ư? Ta không có gì giấu giếm các trò cả. Thì như vậy thái sử tất nhiên là tên cái chức quan của ông Hoàng Đình Kiên, thái sử căn cứ vào đâu mà lý luận? Thì ông suy nghĩ để mà ông đáp, thì ngài Hối Đường ngài mới bảo chẳng đúng. Thì ông mờ mịt. Thì một hôm ông mới theo hầu ngài Hối Đường đi dạo núi, thì bây giờ qua quế rụng đầy đất, thì ngài Hối Đường ngài mới hỏi: vậy chứ ông có ngửi thấy mùi thơm của hoa quế chăng? Thì ông ấy ngửi thấy. Thì Hối Đường mới nói: ta có giấu giếm gì ông đâu. Thì như vậy ông liền chợt tỉnh, lễ bái: thưa hòa thượng, thật là tâm thiết tha của lão bà. Thì ngài Hối Đường ngài cười nói: chỉ cần ông về đến nhà mà thôi. Thì như vậy ngay khi mà cái mùi thơm hoa quế nó bay, nghĩa là đầy mũi đó, thì tất nhiên là ngài Hối Đường mở cửa lỗ mũi đưa cho ông vào rồi, và ông cũng đúng lúc ông vào liền. Vì vậy cho nên ngay đó thì quên đi một cái thời lang thang làm khách phong trần. Thì nghĩa là từ cái cửa lỗ mũi mà vào. Còn cái cửa mà cửa lưỡi á thì sao? Cửa lưỡi này nó có hai. Một là lưỡi để nếm vị, một thì lưỡi cũng để nói năng. Như thiền sư Huệ Hải, lúc mà ngài đi tham vấn đến chỗ Ma Tổ, thì Ma Tổ hỏi: ông từ đâu đến? Thì sư thưa: ở Việt Châu chùa Đại Vân đến. Thì Ma Tổ hỏi: vậy đến đây cầu việc gì? Thì ông đáp: đến cầu Phật pháp. Ma Tổ liền bảo: co báo nhà mình chẳng đối hoài, bỏ nhà chạy đi tìm cái gì? Ta trong ấy không có một vật, thì cầu Phật pháp cái gì? Thì sư liền để bái: thưa, cái gì là kho báu nhà mình của Huệ Hải? Thì chính ngay ngài Mở Tổ đáp: chính ngay cái ngươi hỏi ta đó là kho báu của ngươi, đầy đủ tất cả, không thiếu thốn, tự do sử dụng, đâu nhờ tiện cầu bên ngoài. Thì ngay câu này thì ngài Huệ Hải liền tự nhận được bổn tâm, không do nơi hiểu biết, vui mừng lễ tạ Tổ liền. Thì như vậy đây thì Mã Tổ mở cửa cái lưỡi đưa ngài vào. Thì ngài Huệ Hải ngài cũng là ngay đó ngài không có chút chần chừ gì, nhảy vào ngay. Tổ mở cửa thì ngài nhảy vào liền, cho nên liền tự nhận ra cái kho báu của mình từ xưa nay đầy đủ, không có thiếu thốn chút gì hết, mà bấy lâu nay mình lại đành nhục nhằn làm cùng tử lang thang. Thì như vậy bốn vị không thì cũng từ nó bốn cửa mà vào rõ ràng. Còn ngài Vân Môn á, thì lúc mà sư đến Mục Châu, tức như đây tới cái phần cửa thứ năm á, cửa thân á, thì ngài tham vấn ngài Trần Tung Túc. Thì Trần Tung Túc vừa thấy sư đến thì liền đóng cửa lại. Thì sư gõ cửa, Tung Túc hỏi: ai? Sư thưa: con. Tung Túc hỏi: làm gì? Thì sư thưa: việc mình chưa sáng, xin thầy chỉ dạy. Thì ngài Trần Tung Túc liền mở cửa, nhưng mà mở cửa vừa trông thấy sư thì ngài liền đóng cửa lại. Tức là mở cửa mà vừa thấy thì đóng đi lại. Thì vậy nếu mình mà lanh lợi thì ngay đó nhận ra xưa thì sớm khỏe biết mấy. Nhưng mà ngài công nhận, cho nên là cứ như thế ba liên tiếp ba ngày. Đến ngày thứ ba thì ngài Trần Tông Túc vừa mở cửa thì sư nghĩa là sư canh rồi mà canh vừa mở cửa cái thì chen vào ngay liền. Chen vào thì Trần Tông Túc liền nắm đứng bảo nói mới chen vào cái nắm đứng bảo nó nói biết gì nói. Cho nên là sư suy nghĩ thì Trần Tông Túc liền xô ra nói đời tận vùi xô lăng rồi cái thì liền đóng sầm cái cửa lại kẹt nát bằng chân của sư. Nhưng mà chính cái đau thấu xương đó khiến sư liền ngộ nhập